Truyện sắc sảo. Năm học lớp 6 chẳng phải là một năm tốt lành cho Eric. Vốn chưa bao giờ tự tin lắm ở trường, cậu sợ nhất là môn toán. Chậm quá! Có lần một vị cố vấn của trường đã nói với cậu như vậy. Thế rồi như thể chậm lục về môn toán còn chưa đủ cho một cậu bé 11 tuổi. Vào mùa thu, Eric còn bị bệnh sởi và phải nghỉ học 2 tuần. Khi cậu đi học lại, bạn cùng lớp đang học phép nhân. Thế mà Eric đang còn phải cố hình dung khi ta có một nửa cái bánh, rồi lại thêm 3/4 cái bánh, rồi lại một lô bánh, thì ta sẽ được cái gì? Cô Gunther dạy lớp của Eric không hề biết thông cảm là gì. Suốt từ đó cho tới hết năm học, cô cứ ám Eric với những bài tập không bao giờ dứt dành cho học sinh học đuổi. Khi cái đầu như gỗ của Eric ngăn không cho cậu tiến bộ chút nào trong môn toán, cô Gunther quát tháo cậu như sấm trước cả lớp. Tôi không cần biết những cớ này cớ nọ của em. Em đứng thẳng lưng lên cho tôi nhờ. Chậm đến nước này thì hết thuốc chữa. Thậm chí Eric tuyệt vọng, chẳng còn mong đuổi kịp chúng bạn và đâm ra bết bát cả ở những môn mà xưa nay cậu học khá. Thế rồi xảy ra thời điểm tuyệt diệu. Đó là vào giữa giờ văn chương Anh lớp 9 của cô Warwick. Đến bây giờ, tức 25 năm sau, mắt Eric vẫn còn ngời sáng mỗi khi nhắc tới thời điểm lớn lao đó. Dù cô Warwick hoài công châm ngòi một cuộc tranh luận về một câu chuyện của Mark Twain, lớp học tiết năm vẫn uể oải ngáp dài. Nhưng đến một lúc giữa bài học, một cái gì đó bật ra trong đầu Eric. Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng đột nhiên dường như cậu hiểu ra một điều gì mà Mark Twain muốn hướng người đọc tới. Một cái gì nằm sâu hơn những cái bề ngoài. Bất ngờ với chính mình, Eric giơ tay và đánh bạo đưa ra lời bình. Cô Warwick nhìn thẳng vào mắt Eric, rạng rỡ vì hài lòng và nói: "Sao, Eric? Em thật sắc sảo quá." "Sắc sảo? Sắc sảo ư? Sắc sảo hả?" Từ đó vang vang trong ý nghĩ của Eric suốt ngày hôm đó và suốt cả cuộc đời anh. Sắc sảo? Tôi mà sắc sảo ư? Phải. Chắc khi đó mình cũng có sắc sảo. Có lẽ tôi vốn dĩ là người sắc sảo. Chỉ một từ tích cực duy nhất được thốt ra đúng lúc. Một cách nào đó đã làm cân bằng cách nghĩ của một thiếu niên về chính bản thân mình và có lẽ đã làm thay đổi đường đời của cậu, mặc dù cậu vẫn chưa biết làm tín nhân. Eric tiếp tục theo đuổi sự nghiệp báo chí và cuối cùng trở thành nhà biên tập sách, làm việc rất thành công với một số tác giả hàng đầu ở Mỹ. Nhiều nhà giáo biết rõ rằng lời khen sẽ động viên trẻ. Một cô giáo nói ngày nào cô cũng khen từng học sinh lớp 3 của cô, không trừ một đứa nào. Học sinh của cô là những học sinh năng nổ nhất, tự lực nhất, nhiệt tình nhất trong trường. Tôi nhớ điều gì đã xảy ra khi thầy dạy môn địa lý của tôi hồi ở trung học, bắt đầu thường xuyên xác nhận khả năng của tôi. Trong vòng 6 tuần, điểm trung bình của tôi leo từ D lên tới A. Thật tuyệt diệu khi một người thầy có cơ hội đưa một lời xác nhận vào cuộc đời một đứa trẻ. Còn tuyệt diệu hơn khi người thầy biết nắm lấy cơ hội ấy. Nhưng có lẽ Vinh dự lớn nhất của một người thầy là khi thấy mắt đứa trẻ sáng ngời khi nó phát hiện ra một điều mới mẻ về chính mình và về thế giới xung quanh nó. Đó chính là cái khơi nên niềm tự hào của họ khi được gọi là thầy.